Giờ đọc tiếp. Đến cái phẩm thứ 9 tên là thọ học, vô học, nhân ký. Ở đoạn trước thì đầu tiên là những cái vị đệ tử hàng La Hán bậc thượng, hay là những cái hàng La Hán mà được Đức Phật cho là có những cái bậc nhất. Rồi kế đó cả 500 vị La Hán đều được thọ ký. Còn đến đây gọi là thọ học, vô học, nhân ký, tức là thọ ký cho những người còn hữu học và vô học. Rồi vô học tức là A-la-hán, mà hữu học tức là từ cái quả thứ ba, tức là A-na-hàm trở xuống, thì gọi đó là hữu học. Bởi vậy cho nên ngài A-nan độ rài chưa có chứng được A-la-hán, cho nên gọi là hữu học. Như vậy thì phẩm này thọ ký đi xa hơn nữa là cái người đã chứng A-la-hán rồi và cái người chưa chứng A-la-hán đều được thọ ký. Bây giờ ngài A-nan và ngài La-hầu-la nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ nếu được thọ ký thì sung sướng lắm. Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả, vị thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Đó, thì như vậy cái là lòng tha thiết muốn được thọ ký của ngài A Nan và ngài La Hầu La. Hai vị đều đứng lên một lượt mà thưa với Đức Phật. Thì như vậy để thấy rằng ngang đây hai ngài đều là phát cái tâm Bồ Tát, đều mong được thọ ký thành Phật, chứ không có nghĩ mình tu chứng A-la-hán nữa. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nói về cái lý do nhiều đời nhiều kiếp của hai ngài để rồi được thọ ký. Thì quý vị thấy ở đây ngài A-nan và ngài La-hầu-la là hai cái vị có hai cái đặc biệt. Người thì hộ trì tạng pháp, còn người thì là con của Phật. Nghĩa là tất cả trong chúng hội, người trời gì cũng đều biết rõ, mà bây giờ chưa được thọ ký, mong được Phật thọ ký cho mọi người đều mãn nguyện. Lúc đó hàng đệ tử Thanh Văn, bậc học cùng vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một bên một phía. Như vậy thì thấy hai vị đó đứng dậy cầu xin rồi thì hưởng ứng theo hàng hữu học, hàng vô học tới 2000 người đều cũng mong được Phật thọ ký. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiết tên Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tính đến số kể chẳng có thể nghĩ biết được, chánh pháp trụ đời gấp bội, thọ mạng tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà sa các Đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Ở đây Đức Phật thọ ký trước hết là ngài A Nan. Ngài A Nan còn bao lâu nữa thành Phật? Thì sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật rồi hộ trì tạng pháp, vậy sao mới được thành Phật ha. Rồi khi mà thành Phật á, ngài giáo hóa thì bao nhiêu? Giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát. Một hằng hà sa là chúng ta đếm không nổi rồi, mà tới 20.000 muôn ức hằng hà sa thì không biết bao nhiêu kể ha. Như vậy thì giáo hóa xong những gì đó thành Phật, thì lúc thành ngài thành Phật, cái tên của nước ngài á là Thường Lập Thắng Phan. Thắng Phan, chữ Phan là cái cờ, tức là cái thường có cái cờ thù thắng, đất bằng lưu ly. Kiếm cái tên là Diệu Âm Biếu Mãn, Diệu Âm Biếu Mãn tức là cái tiếng nhiệm màu khắp hết. Như vậy thì nói tuổi của Đức Phật mà ngài A Nan thành á là bao nhiêu tuổi? Rồi cho tới, nghĩa là không thể tính đếm được. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái nhân nó đi theo cái quả. Trong cái thời tu nhân mình độ vô lượng, cái thời tu nhân mình độ vô lượng muôn nghìn ức chúng sinh, trải qua cái số kiếp muôn nghìn ức kiếp, thì khi mình đạt thành Phật quả, tuổi thọ cũng vô lượng vô biên, rồi chúng mình, chúng Bồ Tát cũng vô lượng vô biên. Thì như vậy rõ ràng cái nhân quả nó không có khác. Nếu chúng ta ai là cái người muốn mai kia mình sanh chỗ nào đó, cõi mình thật là đẹp, mình cũng trang nghiêm, cõi nước cũng trang nghiêm, sống lâu thì dài vô kể, huynh đệ toàn là Bồ Tát La Hán không, thì phải làm sao? Thì phải tu vô lượng vô biên kiếp, chứ đừng có nghĩ mình tu sơ sơ rồi có thành Phật. Thì như vậy ông Phật đó thành chắc là đi kiếm chỗ ông Phật nào đó xin một góc đất ở thôi, phải không? Chứ không có đủ phước mà thành một cõi riêng. Mà quý vị thấy Đức Phật Di Đà thì có cõi Đức Phật Di Đà, Đức Phật A Xúc thì có cõi của Đức Phật A Xúc. Không có ông Phật nào mà ở chung Phật nào ở trên á. Tại các ngài không đoàn kết hay sao? Tại sao mà các ngài lại ở riêng vậy? Tại vì đồ chúng đông quá mà ở chung ai đâu có chỗ chứa, phải không? Nghĩa là mỗi người theo cái nguyện tu hành mà được cái công đức viên mãn, mà công đức viên mãn cho nên cái cõi nước thanh tịnh trang nghiêm, rồi do vô lượng vô số kiếp độ chúng sinh, cho nên rồi Bồ Tát Thanh Văn nó vô số. Đã là vô số thì ở chung ai chứa cho được? Nguyện của ai thì cõi nước theo đó mà đủ cho cái người mà mình độ đến. Rồi bây giờ mình đông quá đâu có cái ở với ai được, cho nên mình phải đủ công đức trang nghiêm cho cái cõi mình thanh tịnh, thì chừng đó mình được thành Phật. Cõi nước thanh tịnh, chúng mình thanh tịnh, thì như vậy đó là mình tạo nên một cái cảnh của chính mình, chứ không phải mình có cái ý lại mong cầu ai làm cho mình hết, phải không? Mà chẳng những mình tạo cảnh cho chính mình mà mình còn tạo cái cảnh cho bạn bè mình nữa, phải không? Những người thân quyến của mình sau này đều nương với mình ở trong cõi thanh tịnh đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái nguyện của Bồ Tát là cái nguyện độ sinh, cái nguyện làm lợi ích cho mọi người đều được thành Phật. Thì khi thành Phật thì phải có cái chỗ để cho các ngài dẫn quyến thuộc về ở đông vô kể. Thì chỗ đó là cái nước mà chư Phật được do công tu hành được kết quả. Đó là rõ ràng như vậy. Bây giờ tôi nói hiện tại đây thì quý vị nghĩ sao? Như bây giờ tất cả quý vị đang ngồi đây, nhất là chư Tăng mình đó, có người nào nghĩ sau này mình đi coi huynh đệ nào có chùa cái mình ở nhờ để rồi làm sư chú sư bác gì đó, mỗi bữa kiếm vài bữa cơm ăn tu thôi, nghĩ vậy không? Hay là nghĩ rằng mai kia mình sẽ trụ trì một ngôi chùa hoặc một cái cảnh nào đó mà mình sẽ giáo hóa nhiều người, đồ đệ rất đông, để cho làm Phật pháp được tăng trưởng đạo đức cho mọi người đều phát tâm Bồ Đề. Thì như vậy đó là cái nguyện nhỏ xíu của mình thôi. Mà như vậy thì thời này mình muốn như vậy, rồi đời sau cái mình làm hơn. Thí dụ đời này mình được 100 đệ tử, đời sau cái mình lên 1000, phải không? Đời sau nữa lên bao nhiêu? 10.000 hay là 100.000. Cứ vậy mà chầu lên hoài, bội lên cho tới chừng mình thành Phật cơ thì thôi vô số, phải không? Thì chừng đó chỉ phải tạm cõi riêng mình ở, chứ không thể ở chung ai được nữa hết, phải không? Còn ai bây giờ mà cứ năn nỉ mình để ở chung á, thì người đó có thể thành Phật không? Thì sau này bởi vì thành Phật thì không có Phật ở chung Phật nào hết, mà mình cứ năn nỉ tao ở chung hoài thì chắc không thành Phật nổi, phải không? Nghĩa là thành Bồ Tát, La Hán gì đó để được nương với chúng với bạn thôi, cho mình không có thể thành Phật được. Bởi vậy cho nên quý vị phải có cái ý chí, nghĩa là phải làm sao chính mình tu hành, mai kia mình sẽ làm lợi ích cho rất đông người, lấy đó trang nghiêm cõi Phật của mình. Như vậy thì sao thành Phật mới đầy đủ công đức như vậy đó. Bây giờ cái phần tụng thông qua. Bây giờ trong hội Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Bởi vì Bồ Tát này mới phát tâm cho nên thấy thọ ký với thanh văn với các ngài hơi phân bì, phải không? Nghe là Phật thọ ký lẽ ra phải thọ ký Bồ Tát trước, thanh văn sao? Tại sao ngược lại các vị thanh văn mà ngài thọ ký trước, còn những vị Bồ Tát lớn mình chưa nghe vị nào được thọ ký hết? Cho nên các ngài mới đặt vấn đề nghi ngờ. Đức Phật viết tâm với các ngài. Lúc ấy Đức Thế Tôn viết tâm với các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật không vương, đồng thời phát tâm tu tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn. Cho nên chữ này phải thêm thường siêng năng tinh tấn tu hành. Cho nên nay ta đã được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát, bổn nguyện như thế của ông như thế nên được thọ ký giường ấy. Thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại giùm tôi, ngài A Nan cũng là đồng thời phát tâm với Đức Phật Thích Ca và phát tâm tu hồi Đức Phật không vương, mà một bên thì ham học cho rộng, một bên thì chuyên siêng năng tinh tấn tu hành. Mà ngày nay Đức Phật Thích Ca thành Phật, còn ngài A Nan thì chừng bao nhiêu lâu nữa mới thành Phật? Thì quý vị tính lại ngài sẽ trải qua bao nhiêu đời nữa thành Phật. Nghĩa là nói rằng ở đời sau sẽ được thành Phật, hiểu là gì đó. Rồi sao? Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng đạo vô thượng chánh đẳng giác? Như vậy thì cái người siêng năng tinh tấn tu và cái người ham học rộng, hai vị đó thành Phật cách nhau bao xa? Nó là 62 ức Đức Phật, thì tức là 62 ức kiếp rồi, phải không? Mỗi đời ra đời đều gặp Phật thì đó mà phải 62 ức. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nào là cái mau, cái nào là cái chậm, phải không? Cái cố gắng tinh tấn tu hành. Nhưng mà nói vậy không phải tu hành mà tu mù, tu quán. Tu hành là phải hiểu, hiểu để tu, tu để giáo hóa người, chứ nếu không hiểu thì sao được. Nhưng mà rồi mình nếu cứ lấy cái hiểu mà tự mãn, cứ lo học hiểu, đời này hiểu rồi nhớ hết tam tạng kinh điển, đời khác hiểu nhớ hết tam tạng kinh điển, thời cái thời gian học hiểu mình nó chiếm hết thời gian rồi, đâu có thời gian tu, đâu có thời gian giáo hóa. Bởi vậy cho nên rồi cái thành Phật nó cách xa như vậy đó. Cho nên mình biết rõ trên con đường tu cái gần cái xa nó thế nào. Cái học tuy nó khó nhưng mà nhiều người ham, cái tu thấy như là dễ nhưng mà ít người chịu, vì tu thì nó chăm hẳn tinh tấn tu, ít có ai thấy hiểu mình. Còn nếu đi học thì mình được cái này cái kia, người ta thấy ta biết. Như vậy thì hai vị đồng phát tâm một lượt, mà một người trước người sau nó rất khác. Cũng như đoạn trước thì ngài Di Lặc với ai? Nghĩa là cùng phát tâm chứ, phải không? Cùng học đời đó, mà một người cũng thành Phật trước, người thành Phật sau, vì ông nọ Thích Cầu Danh. Ngài A Nan tạng mạc ở trước Phật, được nghe Phật thọ ký, cùng cõi nước Trang Nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thở quá khứ, suốt thấu không ngại, như hiện nay nghe và cũng biết bổ nguyện, nên nói kệ khen ngợi. Bài kệ: Thế Tôn rất ít có, khiến con nhớ quá khứ, vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay. Con nay không còn nghi, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật pháp. Như vậy thì ngài đã được thọ ký thành Phật rồi. Bây giờ tới phiên ngài La Hầu La. Bây giờ Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu đạo Thất Bửu Hoa Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số vi trần trong 10 thế giới. Số vi trần trong 10 thế giới thì quý vị nghĩ một thế giới bao nhiêu vi trần, mà như số vi trần trong 10 thế giới. Thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay đức Phật đạo Thất Bửu Hoa đó, cõi nước Trang Nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ được đạo vô thượng cho đẳng chánh giác. Thì như vậy chúng ta thấy ngài La Hầu La được Phật thọ ký, nghe cái thời gian thành Phật đó mình có ngán không? Nghĩa là sẽ cúng dường các đức Phật như số vi trần mà của 12 thế giới, chứ không phải một thế giới, rồi mới thành Phật. Lúc đó Đức Phật, Đức Thế Tôn tương lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Lúc ta làm Thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia một lòng cầu Phật đạo, hạnh kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi, hiện làm con của cả ta để chỉ các chúng sanh, vô lượng ức nghìn muôn công đức không kể thể đếm, an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Thì như vậy đó là lặp lại ý trước. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy bực hữu học cùng vô học 2000 người, chí ý hòa diệu vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bực hữu học vô học nghìn người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan, các người này sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới. Như vậy thì ở trước thì 10 thế giới, ngài La Hầu La thì 10 thế giới vi trần, còn ở đây tới 50 thế giới vi trần. Cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng, rốt sao đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều được thành Phật, đều đồng một hiệu là Bửu Tướng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, số lâu sống lâu một kiếp, cõi nước Trang Nghiêm, Thanh Văn Bồ Tát, Chánh Pháp, Tưởng Pháp, thải đều đồng nhau. Thì như vậy tới đây cũng được thọ ký. Nhưng mà ở trước thì thọ ký năm cái số vi trần của năm thế giới, thì ở đây tới 10 thế giới, số vi trần của 10 thế giới. Bây giờ tôi chỉ nói là một thế giới của mình ở, số vi trần một thế giới mình ở, các vị sẽ thành Phật, các vị buồn không? Buồn không mình? nghĩa là một thế giới này nghiền nát thành vi trần, cứ một vi trần là một kiếp, hết cái số vi trần đó quý vị thành Phật, quý vị buồn không? Hay là tôi nói gần chút nữa là nói cái núi Thiện Lãi đó nghiền nát thành vi trần, rồi cứ một hạt vi trần đó là một kiếp, quý vị tu hành tới hết cái số vi trần đó thành Phật, quý vị buồn không? Bởi vì cái tâm niệm mình nó nhỏ hẹp quen rồi, nghe nói dài lâu là ngán, phải không? Nhưng mà đừng có sợ. Như với hỏi tôi thí dụ đó, chúng ta một đời tu là một đời tích lũy tất cả cái công đức, tích lũy sự giáo hóa chúng sinh, mà tích lũy dài chừng nào, lâu chừng nào thì cái kết quả to lớn dài lâu chừng ấy, cái gì, phải không? Bây giờ quý vị có muốn sống lâu không? Muốn sống lâu thì sao, khi sống vô lượng kiếp không sướng không, phải không? Mà muốn sống lâu thì phải làm việc lâu đó. Chứ muốn sống lâu mà muốn làm việc ít ít thì đâu được đó. Rồi muốn đồ đệ đông thì tất nhiên mình có phải cái phải giấu quá nhiều, cái điều đó là một cái lẽ thật. Cho nên đừng có ngán, đừng có ngại thời gian dài, mà chỉ ngán ngại là mình không có phát tâm lớn nè.